Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 3, phần tiếp theo. Tổ chức Thánh thất Trung ương của Đạo Cao Đài ở Tây Ninh, thành phố của Đức Hộ Pháp gồm có 3 cung điện, mỗi cung đều có chức năng riêng, cấu thành họa đồ của kiến trúc thánh thất. Hiệp Thiên Đài hoặc Điện Liên Minh Thiên Thượng là nơi diễn ra những buổi chiêu hồn. Đài này cung cấp sự truyền thông liên tục giữa đấng tối cao và các thánh ngài với loài người. Đài tượng trưng quyền năng kiểm soát trong kiến trúc thánh thất. Cửu trùng đài hay điện chính bậc đại diện cho quyền hành pháp của giáo hội. Chính bước của nền thứ nhất chỉ về chính cấp bậc của hệ thống tế lễ, đứng đầu là giáo tông Đức Thánh Cha Hộ Pháp. Dưới quyền chỉ huy của ngài có 3 chưởng pháp, 3 đầu sư, 36 phối sư, 72 giáo sư, 3.000 giáo hữu, hàng vạn lễ sinh và hàng vạn chánh phó trị sự với hàng triệu giáo dân nam nữ. Các chức sắc của cửu trùng đài được chia làm 3 ban: ban Phật giáo mặc áo vàng tượng trưng cho ý niệm và tư tưởng, ban lão giáo mặc áo xanh tượng trưng cho tình cảm, ban khổng giáo mặc áo đỏ tượng trưng cho sự khôn ngoan. Đài thứ 3 gọi là bát quái đài hay điện bát giác, gồm có bàn thờ chính để cung hiến lên Đức Chúa Cha, Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử và Jesus Christ. Những vật dâng trên bàn thờ này gồm hoa, rượu trắng và trà, tượng trưng tương đối tính dịch vũ trụ, hơi thở và nguyên lý khôn ngoan. Những chức viên bát quái đài giữ quyền lập pháp vì họ có thể bỏ phiếu về luật pháp để chuyển qua đại hội đồng của giáo hội cao đài, cộng thêm những điều luật do cao đài và các thánh trong các buổi chiêu hồn truyền đạt cho hiệp thiên đài. Sự phát triển từ khi dân chúng tại Nam Bộ Việt Nam được hướng dẫn về tâm linh thuyết, niềm tin cao đài giáo được truyền bá nhanh chóng trong miền đồng bằng sông Cửu Long và tiến bộ đáng kể tại các tỉnh miền Trung. Dầu trong một thời gian ngắn bị triều đình cấm truyền bá trong lãnh địa ấy vì có mối liên hệ với hoàng thân Cường Đế, một vị lãnh đạo chính trị mang dòng máu hoàng tộc lưu vong tại Nhật Bản. Giáo hội cao đài cũng gửi các giáo sĩ sang Campuchia, Lào, kể cả Pháp nữa. Một giáo hội mạnh mẽ được thành lập tại Campuchia giữa vòng người Việt di cư. Năm 1940, cao đài đã bành trướng mạnh mẽ về số lượng cũng như về địa lý và trở nên một tôn giáo lớn tại Nam Kỳ. Với một số lớn giáo dân, các lãnh đạo đã tổ chức giáo hội thành những cơ cấu phức tạp giống như giáo hội Công giáo La Mã, với sự nhấn mạnh phải cứu giúp người nghèo. Tuy nhiên, sự bành trướng nhanh chóng này đã bị suy giảm bởi sự chia rẽ nội bộ giữa vòng giới lãnh đạo cao cấp, từ lãnh đạo này đến lãnh đạo khác từ bỏ giáo hội với một số lượng lớn tín đồ để lập giáo phái riêng. Những sự chia rẽ này tạo thành 11 giáo phái, nhưng chỉ có 8 giáo phái còn tồn tại sau cuộc bắt bớ tôn giáo và chính trị cũng như những tranh đấu nội bộ. 8 giáo phái ấy là: giáo phái thứ nhất, Chiêu Minh Vô Vi Phái, được tổ chức bởi Ngô Minh Chiêu, lìa giáo hội năm 1929 để thiết lập tại Cần Thơ. Giáo phái thứ hai, Ban Chỉnh Đạo Phái, được thành lập bởi Nguyễn Ngọc Tường, một hộ pháp lâm thời ở Bến Tre, tỉnh Kiến Hòa. Giáo phái thứ ba, Minh Chân Lý Phái, lãnh đạo bởi Nguyễn Văn Ca, với thánh thất ở Mỹ Tho. Giáo phái thứ tư, Tiên Thiên Phái, được thiết lập bởi Nguyễn Hữu Chính ở Cây Lậy, Sóc Sải và Bến Tre. Giáo phái thứ năm, Minh Chân Đạo Phái, thiết lập tại Bạc Liêu. Giáo phái thứ sáu, Bạch Y Liên Đoàn Phái, thịnh hành tại tỉnh Tây Ninh. Giáo phái thứ bảy, Chân Lý Tầm Nguyên Phái, nhỏ nhất và cũng khác biệt nhất về giáo lý của cao đài, tập trung tại Tân An. Giáo phái thứ 8, Giáo hội Trung ương Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, dưới quyền lãnh đạo của hộ pháp Phạm Công Tắc tại Tòa Thánh Tây Ninh. Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài là một cánh tay truyền giáo thành công nhất của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ miền Trung Việt Nam, trụ sở đặt tại Trung Hưng Bửu Tự, một thánh thất lớn ở Đà Nẵng. Cao đài thường quả quyết rằng mình có 2 triệu tín đồ, mặc dầu có sự chia rẽ bên trong và thỉnh thoảng thất bại trong cuộc phiêu lưu chính trị và quân sự, nhất là dưới quyền cai trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm, cao đài giáo vẫn là lực lượng tôn giáo đáng kể đối với bất cứ chế độ nào ở miền Nam Việt Nam. Nói chung, các giáo phái Tin Lành đầu tiên tại Việt Nam đã tìm thấy một dân tộc sùng đạo có khát vọng học hỏi những quan điểm mới về siêu hình học và luân lý học để đương đầu với những biến chuyển xã hội mau chóng của thời đại. Sự khai tâm này đã khiến cho sự gặp gỡ giữa các đại diện tôn giáo của hầu hết các niềm tin ít nhiều được suôn sẻ và hữu ích, nhất là trong hai thập niên đầu Tin Lành hiện diện trong xứ. Sau đây là chương 4, phần 1. Đức tin Tin Lành du nhập, công tác của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp 1911-1927. Trái với điều mọi người tin, các giáo sĩ Công giáo La Mã chẳng phải là những đại diện đầu tiên của Cơ Đốc giáo vào Việt Nam. Các giáo sĩ phái Cảnh giáo Nestorian đã thăm viếng nước Việt Nam xưa trên đường sang Trung Hoa trước cuối thế kỷ thứ 10. Theo Geography of Erasy, Lukin, kinh thành Lu, có lẽ là Hoa Lư, kinh đô nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 10, đã được viếng thăm bởi tu sĩ Neziran trong hành trình truyền giáo sang Trung Hoa năm 980. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy những giáo sĩ Cảnh giáo đã hoàn thành công tác đáng kể nào tại Việt Nam. Trong đời Hoàng đế Lê Anh Tông 1557-1573, một thập tự giá rất cổ đã được tìm thấy trên bức tường trong quá trình vẽ kiểu lại mấy ngôi đền cũ. Theo báo cáo, sự khám phá này đã gây một ấn tượng trên vị hoàng đế, đến nỗi người hạ lệnh tiếp nhận các giáo sĩ Công giáo La Mã tạm thời bãi bỏ lệnh cấm đạo áp đặt năm 1553 bởi Lê Trang Tông, vào lúc mà hầu hết các xứ Đông Á đều tránh xa sự hiện diện của đạo ấy. Dầu người Công giáo La Mã phát khởi công việc của họ tại Việt Nam vào thế kỷ 16 và thành công trong việc xây dựng một giáo hội mạnh trong thế kỷ 18, chẳng có nhà lãnh đạo Tin Lành nào chú ý đến xứ này, ngay cả trong thế kỷ 19, thường được gọi là thế kỷ quan trọng của các hội truyền giáo Tin Lành. George Boas, trong tác phẩm chưa xuất bản của ông về các hội truyền giáo Tin Lành tại Đông Dương, báo cáo rằng, theo ước đoán của Jacques Barnier, trong cuốn khảo cứu cấp tốc tại Thư viện Quốc gia ở Hà Nội, có vài giáo sĩ Tin Lành đã đến Đông Dương vào thế kỷ 17. Một số người Tin Lành từ miền Picardy, miền Bắc nước Pháp, đã vào phục dịch trong công ty Hà Lan và Đông Ấn như những thương gia, nghị viên, chủ tàu và thủy thủ, binh sĩ và sĩ quan. Charles Hastings, một thương gia và nhà ngoại giao của nhóm này, đã thiết lập sự định cư đầu tiên của công ty trong vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Kỳ. Năm 1794, J.B. Sagno, một sĩ quan hải quân Tin Lành cùng với các sĩ quan và kỹ thuật gia người Pháp khác, khi trở lại Việt Nam, đã gia nhập các lực lượng bao vây của Gia Long trong cuộc nội chiến khốc liệt tại Việt Nam, và trong 29 năm đã giúp người tái thống nhất xứ sở và củng cố triều đại nhà Nguyễn. Sau 3 năm nghỉ phép ở Pháp, Sagno trở lại Việt Nam vào năm 1821 như vị lãnh sự đại diện của chính phủ Pháp, nhưng đến năm 1824 phải rời khỏi xứ vì bị phá sản bởi chính sách của Minh Mạng đối với nước Pháp. Tuy nhiên, ông thành công trong việc giúp 4 giáo sĩ Công giáo bí mật đổ bộ lên miền Duyên Hải ở Nam Việt Nam. Sau cuộc chinh phục Việt Nam bởi quân đội Pháp vào cuối thế kỷ 19, một số tuyên quý Tin Lành đã đến xứ này phục vụ thời gian ngắn trong các đơn vị khác nhau, đặc biệt là đạo quân Lê Dương ngoại bang. Năm 1884, Hội truyền giảng Tin Lành ở các thuộc địa của Pháp gửi vị mục sư đầu tiên đến thành phố cảng Hải Phòng để tổ chức một hội thánh cho các tín hữu Tin Lành Âu Châu, cho cả giới dân sự lẫn quân sự. Có 2 hội thánh khác đã được thiết lập sau đó ở Hà Nội và Sài Gòn 1902. Dưới sự lãnh đạo đắc lực của Adam de Richmond, Jacques Barnier, Elder Saint-André, Thiers Calas, Ogocle và những người khác, các hội thánh này được hưng thịnh cho đến ngày 9 tháng 3 1945, khi quân đội Nhật Bản lật đổ chính thể chung của Đông Dương, loại bỏ chính quyền Pháp và giam giữ tất cả những người có quốc tịch Pháp. Tuy nhiên, những sự kiện trên có rất ít hoặc chẳng có ảnh hưởng gì đến lịch sử truyền giảng đức tin Tin Lành cho người Việt Nam. Dù đã ở Việt Nam lâu, Sagno chẳng bao giờ được công nhận là người Tin Lành, ông chỉ phục vụ quyền lợi của Gia Long và của Pháp. Sự có mặt của những tuyên quý và mục sư dân sự trước thập niên 1920 không đủ lớn để người Việt Nam có thể biết đến. Bị bắt buộc làm việc hối hả trước những giáo dân Âu Châu, họ chẳng có thì giờ đảm trách công việc truyền giáo giữa người Việt Nam. Vì thời gian phục vụ của họ tương đối ngắn, họ không thể học thấu đáo tiếng Việt, cũng chẳng có thể giao tiếp cách có ý nghĩa với dân bản xứ. Ngay cả người Việt Nam nói tiếng Pháp cũng không được thu hút vào trong nhà thờ của họ, có lẽ chỉ có một trường hợp ngoại lệ. George Moss chỉ ghi nhận có một người trở lại đạo trước năm 1911, ấy là Trung sĩ Dương, nhưng không nói rõ ông Dương đã nghe tin lành ở Việt Nam hay là ở Pháp. Cũng thật thú vị mà ghi nhận rằng một số báo đặc biệt của tờ Đức Tin và Đời Sống do Hội Thánh Tin Lành tại Pháp xuất bản tháng 11/1906 mô tả nhu cầu của dân Đông Dương. Mục sư Adon de Rimon, tác giả của bài báo biện hộ cho ba nguyên tắc truyền giáo, một vài điều có vẻ mới lạ trong thời kỳ đó, vì dân tộc này đã được văn minh hóa trong vòng 15 thế kỷ, rất cần người có văn hóa cao để gánh vác công cuộc truyền giáo. Họ phải cẩn thận lựa chọn địa điểm truyền giáo để tránh tranh chấp với công tác của Công giáo La Mã. Họ phải cẩn thận đừng biến những người đến hội đạo thành người tin lành, nhưng thà gắng sức biến cải tâm hồn họ, chứ đừng thay đổi nhãn hiệu tôn giáo của họ. Dầu tín hữu tin lành Pháp chậm đáp ứng lời kêu gọi này và không đóng góp tích cực để truyền giáo cho Việt Nam, mãi cho đến thời kỳ sau, có hai tổ chức từ Anh và Mỹ chuẩn bị vào công trường truyền giáo chưa được khai phá này, đó là Thánh Thơ Công Hội, Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại, và Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Thánh Thơ Công Hội. Sau một cố gắng không thành trong việc khởi sự công tác phiên dịch Thánh Kinh tại Sài Gòn, Thánh Thơ Công Hội đã gửi ông Bonnet đến Turan, nay là Đà Nẵng, năm 1902. Ông này mua thửa đất của ông Nguyễn Văn Phúc, tọa lạc giữa nhà ga xe lửa trung tâm và kho đạn. Một cơ sở nhỏ được thiết lập, và từ đó, Bonnet có ít nhất 3 nhân viên bán sách dạo, Ẩm, Lô và Yên, đi bán và phân phát Tân Ước cũng như các sách lẻ tin lành bằng chữ Hán trong tỉnh Quảng Nam, nhưng không có kết quả tức khắc và cũng chẳng có công tác thường xuyên được tán trợ trước năm 1911. Tuy nhiên, Thánh Thơ Công Hội đã siêng năng theo đuổi mục tiêu và vào giữa thập niên 1920 đã trở thành cơ quan lớn nhất tại Việt Nam để truyền bá sứ điệp Cơ Đốc bằng những trang sách in. Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Một mục sư và là nhà lãnh đạo truyền giáo Canada đã gây niềm hứng khởi cho các tín hữu sống ở Bắc Mỹ, phát động một chương trình có hệ thống để đem sứ điệp tin lành đến Việt Nam trên nền tảng lâu dài. Hội được thiết lập năm 1887 và Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp đã sai các giáo sĩ đầu tiên đến trong các xứ năm 1911. Người sáng lập Albert B. Simpson, người sáng lập Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1843 tại Bayview, Prince Edward Island, Canada. Năm 21 tuổi, A.B. Simpson tốt nghiệp trường đại học Knox Presbyterian Church ở Toronto và trở thành mục sư của Knox Presbyterian Church, hội thánh trưởng lão Knox ở Hamilton, Ontario. Mục sư trẻ tuổi chẳng bao lâu trở nên nổi tiếng vì tài hùng biện và lòng sốt sắng truyền giáo. Đến năm 1873, ông đảm nhận chức vụ tại Hội Thánh Northern Presbyterian Synod tại Louisville, Kentucky. Thất bại trong cố gắng hàn gắn sự rạn nứt giữa các phe cánh của các giáo phái lớn trong thành phố, Simpson phát động công tác truyền giáo để vươn tới dân chúng bên ngoài cộng đồng tổ chức giáo hội. Chính tại Louisville, Kentucky mà ông bày tỏ ý định đi đến Trung Hoa giảng tin lành, nhưng ông phải từ bỏ dự án đó vì vợ ông không đồng ý cộng tác. Đáp lại lời mời gọi của Hội Thánh 13th Street Presbyterian ở New York, Simpson bắt đầu chức vụ tại đó năm 1879. Chức vụ này đã đem ông đến một cơ hội quý giá không chỉ để tiếp cận dân chúng không thuộc về Hội Thánh tại khu vực lớn nhất Bắc Mỹ, mà từ trung tâm chiến lược này đã khởi sự một chương trình truyền giáo đưa ông lên địa vị lãnh đạo của một trong những phong trào truyền giáo quan trọng nhất Bắc Mỹ vào thế kỷ 20. Ông bắt đầu việc xuất bản ấn phẩm Tin lành trong mọi xứ, một tạp chí ảnh truyền giáo xuất bản định kỳ đầu tiên tại Bắc Mỹ. Nhưng khải tượng truyền giáo và những cố gắng giảng tin lành giữa dân chúng của vị mục sư trẻ này chẳng bao lâu đã thấy lạc điệu với các truyền thống của một quy ước giáo khu đối với những Cơ Đốc nhân đáng kính. Sau 2 năm tại New York, Simpson đệ đơn xin từ chức và yêu cầu Hội Thánh cùng Hội đồng trưởng lão tại New York cho ông được phép tách ra vì mục đích giảng tin lành cho dân chúng. Sự tổ chức. Simpson quyết định phát khởi tổ chức riêng. Tuy nhiên, lập trường của ông là không có ý khởi sự một giáo phái mới, một điểm mà ông kiên quyết nhấn mạnh cho đến cuối đời. Ông chỉ tổ chức một hiệp hội, như về sau được biết, để liên kết chặt chẽ với các mục sư và Cơ Đốc nhân từ các giáo phái khác nhau giống như ông, và đặc biệt hoạt động trong việc giảng Tin Lành cho dân chúng bị lãng quên và những người chưa ai tới thăm ở khắp thế giới. Ông được ủng hộ nhiệt thành bởi một nhóm cơ đốc nhân ở Old Orchard Beach tại Maine. Họ đã liên kết với ông từ năm 1887 để thành lập Hội Liên hiệp Truyền giáo Tin Lành, The Evangelical Missionary Alliance. Hội truyền giáo mới được kết nạp tại New York ngày 2 tháng 11 năm 1889 dưới danh hiệu Liên hiệp Giáo sĩ Quốc tế. Hội được tổ chức có phương pháp theo 4 nguyên tắc căn bản của Hudson Taylor khi ông thành lập Hội truyền giáo Trung Hoa nội địa năm 1865. Hiến chương của hội ước định các điều khoản như sau. Thứ nhất, mục tiêu trước tiên của hội là các công trường truyền giáo bị lãng quên khắp thế giới. Thứ hai, cả tín hữu và hàng giáo phẩm của các giáo phái Tin Lành đều sẽ được phái đi miễn là họ hội đủ các tiêu chuẩn. Thứ ba, các giáo sĩ phải tin cậy Đức Chúa Trời chu cấp mọi nhu cầu qua những số tiền lạc hiến của cơ đốc nhân. Phải sống cách tiết kiệm tại các công trường truyền giáo mà không được đảm bảo một số lương nhất định. Thứ tư, mục đích của hội truyền giáo là nuôi dưỡng một hội thánh bản xứ trong mỗi công trường truyền giáo và cho họ có sự tự do tổ chức và quản trị công việc tùy theo sự lựa chọn, miễn là công tác ấy phù hợp với những đặc tính chủ chốt của Kinh Thánh. Một nguyên tắc khác về sau được thêm vào để nhấn mạnh phạm vi quốc tế của tổ chức. Nguyên tắc ấy chẳng những cho phép tiếp nhận nhân viên từ các nước ngoài Canada và Mỹ, mà còn khuyến khích các tín hữu Tin Lành trong các nước này thành lập liên minh truyền giáo riêng để sai phái các giáo sĩ và đồng công cộng tác với các nhóm liên hiệp quốc tế khác như một đoàn thể. Năm 1890, một tổ chức anh em được kết nạp tại New York dưới tên gọi là Hội Liên hiệp Cơ đốc, cũng bởi những người sáng lập Hội Liên hiệp Truyền giáo Quốc tế để ủng hộ hội này trong công trình truyền giáo toàn cầu và cũng để thúc đẩy công tác truyền giáo cũng như đời sống cơ đốc nhân sâu nhiệm và cao hơn, đặc biệt là cho những tầng lớp bị lãng quên bởi các hội truyền giáo chính quy và các phương pháp thực tiễn khác. Hai tổ chức anh em đã sát nhập với nhau vào ngày 2 tháng 4 1897 để thành lập Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp. Cùng với A.B. Simpson, ban lãnh đạo đầu tiên của hội gồm những người thuộc giáo phái Episcopal, trưởng lão, giám lý, Baptist và Mennonite đã cộng tác mật thiết với Simpson mà không từ bỏ giáo phái riêng của họ. Chánh sách truyền giáo. Từ khi thành lập, Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp đã nhấn mạnh sự quan trọng của chính sách hội thánh bản xứ. Người ta có thể lưu ý chính sách hội thánh bản xứ trước hết được giới thiệu cho giới truyền giáo Tin Lành vào giữa thế kỷ 19 bởi một giáo sĩ Anh Quốc giáo và một lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ, Henry Van, thuộc Church Missionary Society Anh Quốc giáo ở Anh vào năm 1851, đã viết về mục đích tối hậu của công tác truyền giáo Cơ đốc là thiết lập một hội thánh bản xứ trên một hệ thống tự dưỡng. Rufus Anderson, thư ký ủy ban các ủy viên Hoa Kỳ cho các hội truyền giáo hải ngoại từ 1832 đến 1866, đã phản đối việc cho các giáo sĩ định cư lâu dài ở một nơi để trở thành các mục sư và quản trị hội thánh. Ông chủ trương rằng khi nhóm cơ đốc nhân bản xứ được tổ chức thì nên thiết lập hội thánh tự trị, tự lập và tự truyền bá Tin Lành. John L. Nevius, một giáo sĩ trưởng lão, đã bắt đầu công tác ở Trung Hoa năm 1856 và kết thúc tại Triều Tiên, đã thành công trong một loạt thí nghiệm trong các công trường truyền giáo và đã soạn thảo ra phương pháp Nevius và chính sách hội thánh bản xứ nổi tiếng như sau. Thứ nhất, hãy để mỗi người cứ ở yên trong vị trí khi người đó tin Chúa. Mỗi người sẽ là một cá nhân hoạt động cho Đấng Christ và để Đấng Christ sống trong vòng phụ cận người, tự nuôi mình bằng nghề nghiệp riêng. Thứ hai, chỉ phát triển phương pháp và bộ máy hội thánh đến mức độ mà hội thánh bản xứ có thể chăm sóc và quản trị. Thứ ba, chừng nào hội thánh có thể tự cung cấp người và phương tiện thì để riêng người dường như có khả năng hơn để làm công việc truyền giảng giữa những người lân cận của họ. Thứ tư, để những người bản xứ xây dựng những nhà thờ riêng của họ, nhà thờ phải có kiến trúc địa phương và tùy theo kiểu mẫu họ có thể xây dựng. Dầu Nevius được hoan nghênh trong các đoàn thể giáo sĩ vì những phương pháp của ông đã thành công tại Triều Tiên, chính Roland Allen, một giáo sĩ Anh Quốc giáo tại Trung Hoa từ năm 1895 đến năm 1930, đã trở thành lý thuyết gia rành mạch nhất về chính sách hội thánh địa phương trong thế giới Cơ đốc. Trong ba quyển sách của ông, Nguyên tắc truyền giáo, Phương pháp truyền giáo của Thánh Phaolô hay của chúng ta và Sự bành trướng tự nhiên của giáo hội, Allen chủ trương rằng các giáo sĩ Cơ đốc phải căn cứ công tác, sự dạy dỗ và phương pháp của mình trên Tân Ước, bắt chước chiến lược truyền giảng theo các nguyên tắc truyền giáo của Phao-lô và chuẩn bị phương hướng cho công tác truyền giáo tại nơi họ đang công tác bằng những hoạt động tự nguyện của những người quy đạo, và chủ trương rằng sự thành công không phải bởi số lượng giáo sĩ ngoại quốc được sử dụng hoặc bởi số lượng người quy đạo, nhưng bởi sự tăng trưởng của hội thánh bản xứ trong khả năng bành trướng. Không giống như nhiều giáo sĩ thường áp dụng chính sách hội thánh địa phương sau một giai đoạn kiểm soát và huấn luyện hội thánh bản xứ cho đến khi đã trưởng thành, Allen tin rằng tự khuếch trương, tự lập và tự trị phải đi song song với nhau, và tất cả tín hữu đều có quyền như nhau ngay từ buổi đầu. Không ngạc nhiên khi thấy A.B. Samson, người đồng thời với Allen, đã soạn thảo hiến chương cho hội truyền giáo mới được thành lập của ông theo các đường hướng này, vì ngay từ buổi đầu đã chấp nhận theo phương pháp tự lập, tự trị và tự truyền bá. Hiến chương của hội năm 1889 đặc biệt quy định rằng hội liên hiệp sẽ khuyến khích và ủng hộ việc thực hiện hoàn toàn hay một phần nguyên tắc tự lập trong công trường truyền giáo hải ngoại. Trong những năm đầu của hội, các giáo sĩ bị đòi hỏi phải làm một nghề nào đó để tự cung ứng nhu cầu cho mình, và đó cũng là một ví dụ cho những mục sư bản xứ. Mãi cho đến năm 1891, các giáo sĩ liên hiệp tại Ấn Độ, Congo và Philippines đã tự túc bằng nông nghiệp, các dự án công nghiệp hoặc kinh doanh. Nhưng việc làm ăn như vậy cuối cùng đều hoàn toàn thất bại. Đến cuối thế kỷ 19, Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp đã hủy bỏ nguyên tắc các giáo sĩ tự túc, và từ đó trở đi, các giáo sĩ Hội Liên hiệp đã nhận không phải là lương cố định, nhưng là một phụ cấp sinh hoạt, bao gồm nhà ở, lương thực, quần áo, phương tiện đi lại và chi phí giáo dục cho con cái đến khi chúng đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, sự trợ cấp này đôi khi phải cắt giảm tới 50% vào lúc kinh tế khủng hoảng hoặc lúc ngân quỹ thiếu hụt. Dù vậy, Hội Liên hiệp vẫn chủ trương áp dụng nguyên tắc tự lập trên các hội thánh quốc gia. Theo chính sách này, những cô nhi viện, chẩn y viện, bệnh viện, trường học cho việc giáo dục phổ thông phải giữ trong mức độ tối thiểu. Nếu hội thánh bản xứ hoặc chính phủ địa phương không thể chu cấp đầy đủ, các cơ sở ấy sẽ tiêu tốn nhiều nguồn cung ứng của hội truyền giáo, vốn dĩ không ổn định và ngăn trở mục đích chính là thiết lập hội thánh bản xứ mạnh mẽ. John F. Taylor, trong một luận án về hội thánh bản xứ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, đã ghi nhận rằng nguyên tắc tự lập ít được các giáo sĩ thực thi, dầu họ được nhắc nhở trong hiến chương mà họ đang hoạt động và lấy đó làm chính sách của hội truyền giáo, và nhận thấy rằng năm 1908, ngân quỹ truyền giáo được đem sử dụng để xây dựng nhà thờ và cấp dưỡng cho các mục sư bản xứ. Sự tự trị cho các hội thánh quốc gia cũng được định nghĩa rõ trong hiến chương Hội Liên hiệp năm 1889. Các hội thánh bản xứ được tự do thành lập chính thể riêng theo Tân Ước, và các phụ tá bản xứ có thể được hỗ trợ và khuyến khích để gánh phần trách nhiệm trong khả năng của họ và giảm thiểu những yếu tố ngoại quốc trong sự dạy dỗ, chăm sóc bầy chiên và sự giám sát. Tuy nhiên, hiến chương còn chưa xác định hẳn chính sách tự phát triển, dường như có ý để cho hội thánh địa phương soạn thảo một công thức cho chính họ. Hiến chương chỉ bày tỏ mục tiêu của hội truyền giáo là thiết lập hội thánh tự lập và tự phát triển.
Trên khắp quê